Trước chúng ta cũng có bàn đến cái vấn đề rằng là đế của tứ diệu đế, cái chữ đế đó thì nó nêu lên một cái nghĩa rằng là của nhân quả nằm ở trong đó, một cái nhân quả mà bất di bất dịch mà là chân lý chắc thật của tất cả mọi pháp, cho nên nói nó là đế. Vì vậy đó, đạo Phật mới được nói rằng là một đạo mà coi trọng về nhân quả vô cùng, hay là nói một cách chính xác đó, thì Phật pháp là dựa trên cái nền tảng của nhân quả, cho nên giáo nghĩa của đạo Phật bất luận là tiểu thừa hay đại thừa đều là phải nhấn mạnh cái vấn đề gọi là thâm tín nhân quả, không thể nào mà lìa nhân quả ra được. Cho nên tứ diệu đế nó được thiết lập ở trên cái yếu tố của nhân quả. Có nhân thì tự nhiên có quả, mà có quả thì khẳng định phải có nhân. Cho nên đó, đã có khổ thì tất nhiên là phải có tập, tức là nguyên nhân đưa đến. Và rồi vì như thế hiểu rằng là nếu mà muốn có quả đó, thì tất nhiên cần phải gieo nhân, mà không thể rằng là muốn một cái quả nào đó đó mà lại không cần gieo nhân. Thành ra vì như vậy đó, thì khi mà muốn rằng là được một cái quả rằng là diệt đi cái khổ với cái tập đó, thì đương nhiên phải gieo một cái nhân, nhân đó thì gọi là đạo. Thì như vậy đó, người nào mà ngộ được cái lẽ của tứ đế đó, ngộ được cái pháp của tứ đế đó, thì đương nhiên là người chứng quả, tức là người đó không còn khổ tập nữa. Thì như vậy đó là gọi là chứng quả. Chứng quả có nghĩa rằng là vượt qua cái hàng của phàm phu, tại vì phàm phu á thì là không có chứng quả. Phàm phu sở dĩ gọi là không chứng quả là bởi vì phàm phu thường sinh hoạt, thường tư duy, hành động và nói năng trên tập, cho nên luôn luôn dẫn đến khổ. Cho nên khi nó chứng quả là cái quả thì chỉ cho cái sự giải thoát, tức là chỉ cho cái vấn đề rằng là không còn có khổ tập nữa. Thành ra vì lẽ như vậy, cho nên muốn mà chứng quả đó thì không thể nào mà không thông hiểu được cái vấn đề của nhân quả, tức là bắt buộc phải thông hiểu nhân quả. Mà muốn thông hiểu nhân quả thì trước tiên hết thì phải tin nhân quả. Tin rồi thì mới có thể thông đạt được nhân quả. Như là chúng ta có thể thấy rằng là bát chính đạo á, tức là pháp tu của đạo đế, thì bát chính đạo đó thì nó chính kiến đó, là nền tảng là đạo. Thành ra chúng ta cũng có thể thấy bát chính đạo đôi khi người ta gọi là bát đạo phần. Đó. Tức là tám cái phần đạo, nó chia ra làm tám nhánh, nhưng mà thật ra thể nó là chính kiến. Rồi bảy cái chi còn lại đó thì gọi là đạo chi hay là đạo phần. Còn chính kiến đó là đạo chân chính. Cho nên khi chính kiến nói đến chính kiến đó, thì không có cái gì khác hơn là cái vấn đề rằng là thâm tín nhân quả. Thì do nơi cái thâm tín nhân quả, hiểu cái nhân quả, tức là tin chắc vào nhân quả, bởi vì cái người mà thâm tín nhân quả đó thì đương nhiên rằng là cái người đó khi nào cũng phải đã thâm tín là tin hiểu một cách sâu xa. Cho nên trong cái chữ mà thâm tín đó, nó hàm nghĩa của cái vấn đề của cái trí huệ hiểu về nhân quả. Cho nên nói rằng là thâm cũng giống như là Bồ Tát mà hành thâm bát nhã ba la mật, Khi Bồ Tát mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì chứng tỏ là Bồ Tát rất là thấu hiểu Bát Nhã Ba La Mật. Thành ra chứng kiến đó là cái vấn đề rằng là nhận định ra được bốn đế nói trên đó, đó khổ tập diệt đạo nó là đế, bởi vì không thể nào mà rằng là khổ nằm ngoài tập, mà không thể nào có tập mà lại vô khổ. Cho nên tất cả những cái nhận định và hiểu biết như vậy đó thì đó là cái thấy gọi là chứng kiến. Thành ra mới từ cái chứng kiến nói trên đó mới tư duy và quan sát tất cả mọi pháp nó theo theo yếu tố của nhân quả, thì lúc bây giờ mới nói là chính tư duy. Thành ra cái người tu tập đó để mà chứng ngộ được cái lý của tứ đế đó, thì đương nhiên phải cần căn bản là cần hai thứ đó. Thì hai thứ đó là để thanh lọc về vấn đề mà gọi rằng là ý nghiệp ở trên mặt tư tưởng, tức là tư tưởng là rất là chính kiến, do lấy chính kiến cho nên năng sinh chính tư duy. Nếu không có chính kiến thì không thể nào mà sinh được chính tư duy. Hơn nữa đấy, Đức Phật lúc nào cũng nhấn mạnh rằng là tâm là chủ tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, cho nên vì như vậy á, thành ra cái ý tưởng, cái tư tưởng, cái chính kiến và chính tư duy nó thuộc về tâm, nó luôn luôn dẫn đầu, cho nên vì vậy nó là bản thể của bát chính đạo. Thì mới từ cái vấn đề rằng là chính tư duy nó mới đưa đến chính ngữ, tức là vấn đề mà gọi rằng là nói chính xác, nói chính xác nó cũng bao hàm cái nghĩa rằng là nói đúng theo nhân với quả, hoặc là nói ở trên cái phương diện là không thuộc về tập. Tại vì chính kiến với chính tư duy là nhìn thấy rõ được rằng là tập là năng sinh khổ, và tất cả khổ đều dựa vào tập mà thành tựu. Cho nên vì như vậy nó thì cái chính kiến đó, hay là cái chính tư duy đó sở dĩ nó là chính là bởi vì rằng là nó không thuộc về tập, cho nên nói là chính. Thì bây giờ chính ngữ cũng vậy, là chính ngữ là những lời nói hay là những lập luận mà hợp với lại chân lý, tức là hợp với lại nhân quả, cho nên vì như thế đó mới nói là chính. Rồi thì song hành từ cái chính kiến chính tư duy nó đưa tới chính ngữ, và lập tức nó cũng đưa đến trên hành động, đó là khẩu, nó đưa đến trên hành hành động là trên cái vấn đề mà gọi rằng là chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, rồi nó cũng đưa đến những cái vấn đề nói trên đó. Cho nên chính nghiệp, cho nên vì vậy người đó tạo tác hành động đều là những nghiệp chân chính. Nghiệp chân chính ở đây á, tạm thời nói rằng là nghiệp đó không thuộc về tập, hoàn toàn không thuộc về tập, cho nên không đưa đến khổ. Thì chính chính mạng là đời sống của cái người đó, do người đó có chính nghiệp cho nên cái đời sống của người đó đó, chính mạng là cái nếp sống, cái đời sống. Thì cái chính mạng hay có nói hẳn là nghề nghiệp, cái đời sống của mình, nghề nghiệp của mình nó duy trì cho mình cái đời sống, thì cái người đó sẽ duy trì đời sống một cách chân chính. Chính nghiệp là cái người đó tạo tác hành động chân chính, chính mạng là cái đời sống của người đó nó cũng chân chính luôn, và người đó chính tinh tiến, và người đó cứ như vậy mà thẳng tiến. Tức là thẳng tiến như vậy có nghĩa rằng là người đó cứ theo đạo đế mà thực hành, không lui sụt, không gián đoạn, không thối thất. Và rồi chính niệm là người đó thường thường niệm đó, thường duy trì những cái mà gọi là chính tư duy nói trên đó, đó. Tức là chính tư duy nó là quan sát tất cả các pháp, người đó thường thường niệm tất cả những cái vấn đề, hay là nói ngay là niệm về nhân quả, hay niệm về là nhân duyên pháp hay duyên khởi pháp, người đó thường niệm những thứ như vậy. Và chính định là niệm cho đến rằng là tương tục, thì nó mới đưa đến cái vấn đề một khi rằng là như vậy thì chánh niệm với chánh định hay chánh kiến hay chánh tư duy nó là nó thuộc về cái vấn đề rằng là làm cho cái tâm của mình được chính, được chân. Thì chánh ngữ là thuộc về phương diện của nói năng và khẩu nghiệp, còn chánh nghiệp, chánh mạng hay là chánh tinh tiến nó thuộc về cái vấn đề gọi là mở thân. Thì chính do tất cả những hành động như vậy đó thì nó sẽ đi ngược lại với lại đó gọi là đạo. Thì khi tập diệt á, tức là nhân nó diệt á, thì quả diệt thì khổ cũng không còn. Tại vì nhân với quả nó tương ưng với nhau, giống như trong kinh Tạp A Hàm nói rằng đó, thử sinh cố bỉ sinh, thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô, thử diệt cố bỉ diệt. Tức cái này sinh á thì cái kia nó sẽ sinh, cái này có thì cái kia nó ắt có, cái này không á thì cái kia nó sẽ không, cái này diệt á thì cái kia nó cũng sẽ tự diệt. Mà khi mà trong kinh Tạp A Hàm mà nói như vậy, tức có nghĩa là nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi là nhân duyên nó một cách đế, đế lý, nhân duyên nó là đế. Như kỳ trước là mình bàn luận nó là nói đến cái vấn đề của nghĩa đế, tức là nghĩa lý của chữ đế, nghĩa của đế. Đế đó là cái căn bản nó mà nó đưa đến tứ diệu đế. Thành ra khổ tập diệt đều phải có chữ đế nằm kèm. Thế thì một khi mà hành theo bát chánh đạo như vậy đó thì đó là tất cả những cái nhân. Nhân đó đó tạm thời có thể nói rằng là bát chánh đạo đó là cái nhân đó, thử sinh. Đó, tất bỉ sinh. Thì tất nhiên diệt sẽ sinh. Thử hữu, tức là bát chánh đạo mà có tất bỉ hữu thì diệt sẽ có. Diệt đấy là chỉ cho cái mà không còn có khổ tập, tức là không còn có luân hồi sinh tử, không còn thân hậu hữu. Thân hậu hữu đó là chỉ cho cái thân chiêu cảm người luân hồi và sinh tử. Cho nên cái này có thì tự nhiên cái kia có, cái này sinh á thì cái kia nó sẽ sinh, cái này không á thì cái kia nó sẽ không. Thành ra không tập thì khổ không, cái này diệt á thì cái kia nó diệt. Thử sinh cố bỉ, thử diệt cố bỉ diệt, thì tập mà diệt thì tự nhiên cái kia diệt. Thì như vậy thì đó là cái nguyên tắc mà trong Tạp A Hàm nói, cái bài kệ nói trên Đức Phật nói như vậy. Cho nên ở trong cái giáo nghĩa của cái chữ đế đó, hay là cái giáo nghĩa của tứ diệu đế, giáo nghĩa căn bản đó, thì nó đã tiềm tàng sẵn hết trơn cái giáo lý của nhân quả. Thì trong cái nhân quả đó đó mà phân tích ra đó, thì nhân nhân duyên nó là chi tiết ở trong cái nhân quả, ở mọi cái nhân duyên. Vì vì chính dựa vào cái vấn đề nhân duyên đó đó mà Đức Phật mới khám phá ra được căn bản của sinh tử, hay là căn bản của luân hồi. Thì cái căn bản đó của luân hồi đó, thì Đức Phật suy xét như vậy là lại trong một cái kinh, nó gọi là kinh quá khứ hiện tại nhân quả kinh. Thì trong kinh nó nói rằng là khi mà Đức Phật ngồi quán sát ở dưới cội cây Bồ Đề đến đêm thứ ba, thì quán chúng sinh là do đâu mà có lão tử. Thì Đức Phật nhận ra rằng do sinh mà có lão tử. Thế nhưng cái sinh kia từ đâu mà sinh? Nó không tự sinh, nó không do trời sinh, nó không do rằng là ngẫu nhiên sinh, tức là vô duyên sinh, mà nó do từ nhân duyên sinh. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh rằng cái sinh đó đó nó không tự sinh, mà nó cũng không do trời sinh, mà nó cũng không do rằng là không dựa vào nhân duyên gì mà có mà sinh, mà nó là do nhân duyên sinh. Thì do Đức Phật suy nghĩ như vậy mà mới dẫn tới cái vấn đề rằng là thập nhị nhân duyên. Thì sau đó Đức Phật mới đúc kết được thập nhị nhân duyên, nó là chính là khổ và tập. Nếu mà đúc kết lại đó thì nói rằng là tập nó là gồm 5 chi ở trong 12 nhân duyên, còn khổ đó là 7 chi còn lại. Cho nên nói rằng là vô minh hành ái thủ hữu, đó là tập đế. Còn kỳ dư 7 nhân duyên còn lại nó là thuộc về khổ đế. Mà nhân duyên á thì nó dựa theo cái tinh thần như vậy, có cái này á thì tự nhiên nó có cái kia. Cho nên nhân duyên có nói rằng là dị thời hoặc là đồng thời. Đồng thời thì có thể nói rằng là thử hữu cố bỉ hữu là đồng thời. Thành ra có cái này thì lập tức nó có cái kia. Có nói rằng là dị thời, tức là khác thời mà không cùng lúc, mà nó sẽ có sau. Thì là thử sinh tất bỉ sinh, cái này nó phát sinh ra rồi nó thì nó sẽ đưa đến một cái quả là cái kia nó sẽ sinh ra, nó sẽ dẫn đến. Thành ra khi Đức Phật quan sát nhân duyên rồi Đức Phật mới giác ngộ cái nhân duyên đó, tức là giác ngộ cái pháp của thập nhị nhân duyên, thì ngài mới chứng ngộ. Và chứng ngộ rồi đó thì Đức Phật mới bắt đầu mới lại chỉ ra cái con đường mà làm thế nào để cho người ta được giải thoát, đó là cái pháp tứ đế. Nhưng khi Đức Phật ngộ á thì là ngộ thập nhị nhân duyên, là chứng á, thì chứng thập nhị nhân duyên. Nhưng khi Đức Phật bắt đầu á chuyển pháp luân á thì Đức Phật giảng tứ đế. Thì tứ thập nhị nhân duyên nó là chi tiết ở trong cái tứ diệu đế, cho nên nó thuộc về tập mới khổ. Cho nên thế mà hiểu được cái thập nhị nhân duyên đó thì có thể lìa được khổ và tập. Thì ở đây mình có thể đại cương mà nói thôi, lược qua thôi, là khi Đức Phật quán á thì Đức Phật nói rằng do nơi sinh. Thì sinh á nó duyên với lại hành, sinh nó duyên với hành, mà hành tức là những cái tác nghiệp rồi nó mới có thể tạo thành một kết quả của hiện tại. Đó là nói trong một cái nhân của quá khứ nó mới tạo thành một kết quả của hiện tại, nó gọi là vô minh. Cái mà sinh đó là vô minh, ban đầu hết là từ vô minh, từ một cái vô minh đó rồi người ta mới hành xử theo cái vô minh, nó mới thành ra một cái quả ở trong hiện tại. Quả trong hiện tại đó là con người bắt đầu thành thân, tức là khi đó là mới nói đến vấn đề kế tiếp, mới nói là thức danh sắc đó, xúc thọ đó, đó. Thì đầu tiên hết đó thì là nói đến là thức rồi danh sắc rồi lục nhập đó, rồi xúc rồi thọ. Thì khi mà nói tới cái vấn đề mà gọi là thức thì thức đó mình cũng có thể tạm nói rằng là một cái thần thức. Thần thức đó là một khi mà người ta tạo tất cả những cái nghiệp của ba nghiệp, tạo nên những cái nghiệp của ba nghiệp, nó bất luận là nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì khi cái nhân duyên của cái kiếp này nó hết, cái báo thân kiếp này nó hết, thì cái nghiệp đó đó nó chiêu cảm đó, nó dựa trên cái thức đó đó nó chiêu cảm đó mà nó tái sinh ở trong cái đời sau. Nó thọ một cái gì đó đời sau, thọ cái gì đời sau, đó là nói những cái vấn đề là đầu tiên từ thức rồi nó mới thọ tới cái vấn đề mà gọi là danh sắc lục nhập rồi xúc thọ đó. Là cái nền tảng của cái nhân hiện tại. Thì từ thức đó mới sinh ra danh sắc. Danh sắc là bắt đầu là có cái thân, thì có cái thân nó thì mới nói rằng là cái thân nó chia làm hai phần, là phần của tâm với phần của thân. Phần của tâm á thì không nắm mắt được, không thấy được, chỉ có tên gọi thôi, cho nên nói danh. Còn cái phần thân á thì nó có hình tướng để nhìn, cho nên nói sắc. Cho nên bắt đầu á nó có danh sắc. Từ cái danh sắc đó nó bắt đầu nó mới thành. Đó là cũng giống như là khi cái thần thức nó vào thai. Nó vào thai thì trong cái thai nó bắt đầu thành danh sắc trước. Rồi từ danh sắc đó nó mới bắt đầu tiến thêm một bước nữa, nó mới thành ra là có lục xứ hay là lục nhập, hay còn gọi là lục căn, là nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý. Thì khi nó có thành tựu hết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý rồi, đó là coi như rằng là ra đời. Thì khi ra đời đó thì một cái đứa bé nó mới ra đời, nó gồm có danh sắc đó, mới lại lục xứ. Thì bây giờ cái đứa bé mới ra đời đó nó chưa có biết khổ lạc là gì, nó chưa biết cái gì hết, nhưng mà nó chỉ có một cái thói quen là xúc, là nó thấy cái gì nó cũng chụp hết ạ, nó cũng sờ hết, nó cũng nắm hết ạ. Rồi đến chừng mà nó bắt đầu lớn lên á, nó cỡ mà rằng là 6-7 tuổi, 7-8 tuổi, nó bắt đầu lớn lên, nó có một cái kinh nghiệm của xúc, tức là thọ, tức là nó thọ được là cái nào đó đó là lạc, cái nào đó là khổ. Chẳng hạn thọc vô lửa đó thì khổ, ví dụ vậy đó, mà thọc vào bánh nó ví dụ vậy đó thì không khổ. Cho nên bây giờ nó bắt đầu nghĩa là thọ rồi, nó biết được cái thọ rồi, còn khi nó còn bé nó không biết cái thọ, nó chỉ biết xúc rồi. Rồi khi nó thọ rồi đó, thì bây giờ xúc thọ rồi, đến khi nó trưởng thành thì từ cái chỗ trưởng thành này nó vẫn là cái nhân của hiện tại, nhưng mà nó vẫn là cái quả của hiện tại, nhưng mà nó sẽ là cái nhân của tương lai. Tức là bắt đầu cái phần đó là phần ái, thủ và hữu. Thì bắt đầu khi nó có một cái cảm thọ rồi đó, thì nó bắt đầu nó sẽ ái, nó sẽ thích. Nó quen theo cái cảm thọ, nó sẽ có cái thích và cái ghét. Tức là không có thích cái này hay là thích cái kia, nó bắt đầu sinh cái tâm ái, sinh cái tâm thích. Đó là một cái đứa trẻ bắt đầu trưởng thành. Bắt đầu 15, 16 tuổi, 14, 15 tuổi là nó bắt đầu ái rồi, nó bắt đầu tuyển trạch những cái thọ của nó rồi. Rồi thì từ cái ái đó nó mới bắt đầu tiến lên một bước nữa, là nó truy cầu cái ái đó của nó. Là nó phải làm sao để mà có được cái ái đó trong tay, là thủ. Và như vậy đó, thì mọi cái việc làm của nó đó là chỉ thủ thôi. Tức là làm thế nào đoạt được mọi cái ái. Cho nên thành tựu đến một cái quả kế tiếp đó là gọi là hữu. Hữu là cái giai đoạn mà khi mà con người ta đó, là hữu là giai đoạn của chúng ta, nên hầu hết là khi con người ta nó sống theo ái và thủ. Tức là nó luôn luôn sinh cái ái và nó luôn luôn thủ mọi cái ái mà nó sinh. Thì nó bắt đầu tạo thành hữu. Và cái hữu đó sẽ là cái mà chiêu cảm ở trong tương lai, thành một cái thân ở trong tương lai. Chính cái hữu đó sẽ đưa tới sinh. Rồi chính sinh nó sẽ dẫn tới lão tử. Như là Đức Phật mà ngồi nghĩ ở trong kinh mà quá khứ nhân hiện tại nhân quả, thì Đức Phật nói rằng do đâu có lão tử, do sinh. Thì bây giờ Đức Phật nghĩ sinh và lão tử từ đâu? Thì như vậy thì khi mà nó từ hữu nó mới thành sinh ra cái đời sau. Thì khi sinh ra cái đời sau đó thì bấy giờ đó thì mọi cái ái thủ với hữu đó đó, đó nó trở thành vô minh và hành cho cái đời sau, tức là nó lại thuộc về quá khứ. Thành ra nói vô minh hành là nhân của quá khứ. Thành ra khi sinh thì đương nhiên nó lại trải qua cái tiến trình gọi là thức, đó, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Và rồi tiếp đến bắt đầu khi nó biết tư duy, biết tư tưởng một cách vững chắc á, thì nó ái thủ, nó lại tạo thành hữu. Từ hữu đó nó mới lại sinh đó. Thì nó mới lại sinh thì như vậy đó, thì ái thủ và hữu đó. Ái thủ và hữu đó, đó nó sẽ là cái yếu tố của nhân duyên cho cái đời sau, sinh ra cho cái đời sau. Thì bây giờ nó không gọi là ái thủ hữu nữa, bởi vì ái thủ hữu đời này gọi là ái thủ hữu, nhưng mà đời sau thì sẽ gọi là vô minh hành. Với cái đời sau á thì tất cả những ái thủ hữu hiện tại của mình nó là vô minh hành. Thành ra mà cái nhân quả thì nó tương tục, nó trôi hoài không có ngừng. Và vì vậy đó thì cứ cách này sinh á thì tự nhiên cái kia nó sinh. Thì bây giờ mà muốn cái này nó diệt á, muốn thì cái kia diệt thì cái này nó diệt. thì diệt cái nhân đi thì tự nhiên cái quả nó sẽ diệt. Và rồi thì muốn diệt tất cả những cái thứ đó thì đương nhiên phải dùng tới nhiều cách lắm, như tứ diệu đế, hay như bát chính đạo của tiểu thừa, hoặc là quán, quán nhân duyên, quán như vậy để thấy rằng là khi mà rằng là hiểu rõ mọi cái sự nó đều là nhân duyên đó, thì có thể cắt được cái ái. Tại vì trên cái tiến trình rằng là cái nhân của con người khi nó hiện hữu ở thế gian này nó dựa vào cái quả hiện tại đầu tiên đó, từ cái nhân quá khứ chiêu cảm đến đó, thì nó rằng là thức danh sắc lục nhập mới lại xúc thọ. Nhưng mà cái tiến trình để mà đưa đến cái mà gọi rằng là hậu quả về sau đó, tức là cái luân hồi về sau này lại tiếp tục theo cái dây chuyền đó, thì là ái, thủ và hữu. Cho nên vì như vậy đó, đối với lại Đức Phật đó, thì cái mấu chốt thì có thể quán bất kể cái lúc nào, trong một bất kỳ nào bứt một cái mắt xích đi á, thì là mấy cái mắt xích thì nó cũng rụng ra hết. Nhưng mà quán theo một cái mà gọi là cái hiện tại nhất để có thể chặn ở trong cái tương lai, thì là từ ái, thủ và hữu. Cho nên vì vậy mà chúng ta lại thấy rằng là tại sao đạo Phật mà lại nói rằng là đó, cát ái đó. Tại sao đạo Phật lại đả ái? Thì nếu mà có nhiều người không hiểu đó, thì họ nghĩ rằng là đạo Phật mà đả ái thì đạo Phật là chán đời, bởi vì ái tạo thành cuộc sống này, đúng. Cho nên cuộc sống này mới ngổn ngang trăm mối lo âu phiền muộn như vậy. Nhưng mà chúng sinh không thấy, chúng sinh cô đấm ăn xôi, cho nên chúng sinh nó ngổn ngang trăm mối phiền muộn, nhưng mà phải ái. Thiếu ái không được. Mà ái đâu có phải chỉ ngồi ái chơi mộng mơ thôi. Ái là phải thủ, tức là phải hành, là phải hành. Cho nên ái là vô minh, mà thủ cũng như là hành vậy. Vì vậy mà Đức Phật ví ái với vô minh là một. Thế thì chúng sinh mới lại tạo Phật, Phật Pháp thì khác nhau sự đó. Thì Phật Pháp thì cho rằng là nếu mà con người ta mà muốn rằng là giải thoát ra khỏi những cái luân hồi sinh tử, hay là giải thoát ra khỏi tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là phiền não của cái thế gian này đó, thì đó là cái con đường mà Đức Phật chỉ. Đó là con đường của diệt mới đạo. Và chúng sinh á thì lại cho rằng là cái con đường diệt mới đạo đó, thứ nhất là có thể mình nói một cách gọi là phổ quát nhất là con đường diệt đạo nó chẳng vui tí nào, khô khan, không có vui. Mà cái con đường khổ tập tuy rằng là nó như thế, phải xuống đường hò hét đó. Rồi hai bên phải giáp lá cà nó sâu xé đánh nhau, phải trăm mưu ngàn tính, rồi phải có buồn phiền tức tối giận dữ ở bên trong nó. Đã ưa như vậy, cho nên vẫn chọn cái con đường của tập mới khổ, vẫn hành theo tập thôi, tức là vẫn chấp nhận ái thôi, và vẫn ca ngợi ái. Ở dưới mắt của Đức Phật thì hễ ái á mà không còn thì đương nhiên không thủ. Không thủ thì không hữu. Không hữu á thì không có thân hậu hữu nữa, tức là không còn có sinh lão tử nữa. Không còn sinh lão tử thì vô minh hành không còn nữa, thì thức danh sắc lục nhập xúc thụ cũng không còn luôn. Có nghĩa rằng là cái chuỗi thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên của sinh tử không còn nữa. Thì như vậy đó là liễu sinh tử. Nhưng mà bây giờ muốn biết cái ái đó, nó là một cái lừa gạt chúng sinh, tại vì chúng sinh cho rằng là nó là thật, cho nên chúng sinh mới ái. Còn nếu mà người ta chân chính nhận ra nó là giả thì người ta ái không được. Cho nên ví dụ sở Tề Thiên Đại Thánh Thánh á, mà hiện thành hàng Nga á, mà không cho chư Bát Giới biết thì chư Bát Giới sẽ mê Tề Thiên Đại Thánh dưới hình dạng của hàng Nga. Nhưng nếu bây giờ mà Tề Thiên hiện thân hàng Nga trước mặt chư Bát Giới thì chư Bát Giới không mê, tại chư Bát Giới biết đó là Tề Thiên không phải hàng Nga, phải biết đó là hàng Nga giả, nó mê không được. Thành ra không biết thì mê, mà biết thì sẽ không mê. Thế thì bây giờ Đức Phật thì nói rằng là những thứ đó không thật là bởi sao vậy? Là bởi vì nó toàn là nhân duyên tạo thành. Là không có một thứ nào ở trên cuộc đời này á, mà nó tự có cả. Tại vì nếu nó tự có á, thì không cần phải do nhân duyên. Mà nếu phải do những nhân duyên hợp thành nó mới thành á, thì như vậy thì rõ ràng nó là nhân duyên thành. Nhưng mà Đức Phật cho rằng tất cả những cái mà từ nhân duyên mà thành á, thì nó vẫn có, nhưng mà nó không phải là thật, nó là giả có, gọi là giả hữu, mà không phải là thật hữu. Nhưng mà chúng sinh vì cho là thật, cho nên là chúng sinh mê mê, tức là chúng sinh không biết bản chất của nó là giả hữu. Còn cái người mà khi thâm tín nhân quả hay là hiểu biết được cái thuyết nhân duyên đó, thì đương nhiên biết rằng là tất cả những thứ đó là giả hữu. Thì khi biết nó là giả hữu thì đương nhiên không có sinh tâm mê. Cho nên vì vậy phải dựa vào cái vấn đề của chính kiến, chính tư duy. Chính kiến, chính tư duy, chính kiến chính là biết tất cả đều là do nhân duyên hội họp mà thành. Chính tư duy là phàm tất cả mọi sự mà đối diện với mình là quan sát và tư duy ra, đây chỉ là nhân duyên hợp thành. Bởi vì quan sát nó kỹ thì nó chỉ là nhân duyên hợp thành, mà nó không phải là có thực thể, nó không có tự thể. Tại vì nếu nó là nó mà không phải do nhân duyên thành thì hồi nào đến giờ nó có, mà nó không cần phải dựa vào nhân duyên để có, mà nó cũng không cần phải, nó không bị nhân duyên tán mà diệt, tức là nó vĩnh cửu. Sau đó mà dựa vào cái thiết nhân duyên đó mà bác thường là không có thường. Nhưng mà cái dòng nhân duyên nó cứ trôi chảy, nó trôi chảy. Mà một khi bác thường thì đương nhiên là bác đoạn. Tại vì đoạn cho rằng là nó có, mà là từ vô duyên sinh, rồi sau đó nó diệt, đó là hết. Thì Đức Phật đã nói rằng không có một cái gì nó là tự nó có hết. Thành ra cái có của nó đó là giả có, cho nên nó là giả sinh. Thế cái diệt của nó cũng giả diệt. Nó có đâu mà diệt. Nó giả có, tức là cái sinh ra nó đó là một cái giả, không phải thật. Thì đương nhiên khi nó diệt nó cũng chỉ là giả diệt mà thôi. Còn cái anh kia anh chấp đó là thật. Thành ra do nơi cái yếu tố của nhân duyên đó mà đạo Phật mới phăng ra, nghĩa là bác bỏ cả chấp thường, bác bỏ cả chấp đoạn, bác bỏ cả thế gian này có một chủ thể gọi là Thượng Đế sáng tạo nên mọi thứ. Thì đạo Phật mới bác bỏ tất cả mấy cái quan niệm đó, và đó là chỉ là do cái vấn đề rằng là đạo Phật chấp nhận cái lý nhân duyên. Mà Đức Phật nói rằng những cái pháp nhân duyên này không phải Thượng Đế tạo, không phải trời tạo, không phải con người tạo, cũng chẳng phải ta tạo. Mà cái pháp lý, cái lý tắc đó của nó gọi là pháp nhĩ như thị trong cái danh từ của Phật giáo. Gọi là nó như thế. Bây giờ Phật có nói hay Phật không nói thì cái lý nhân duyên đó nó vẫn trôi chảy ở trong cái dòng đời này. Nó cứ thế mà nó trôi chảy. Cho nên cái sự mà gọi là đạo hay là diệt vẫn phải dựa vào cái yếu tố của nhân quả. Mà cái vấn đề mê muội hay khổ đau gì đó là cũng là tự nơi nhân quả mới thành lập. Chính vì cái lý lẽ đó, đó mà cái câu chuyện về ngài Bát Trượng Hoài Hải ấy, và sau khi thuyết pháp mà có một ông lão tăng tới hỏi ngài ấy, mà nói ngài rằng là người người giác ngộ đó đối với nhân quả như thế nào, thì ngài Bát Trượng nói rằng là bất muội nhân quả, tức là đối với nhân quả không một chút mê muội, không một chút mơ hồ, tức là rất là rành rọt, gọi là bất muội, tức là không có mê mờ nhân quả, không có mơ hồ mà hiểu rất là rõ. Vị tăng kia đảnh lễ bái tạ và nói, và vị tăng kia nghe xong cái câu đó đó thì giác ngộ, và vị tăng kia được giải thoát ra khỏi cái kiếp con cao đồng 500 năm kiếp rồi, 500 năm đời rồi. Thì lão tăng đấy mới nói, hồi xưa tôi đó là một vị tăng tu ở cái núi này, nhưng có một người hỏi tôi rằng là người mà giác ngộ rồi đó thì đối với nhân quả thế nào. Tôi nói rằng là không không còn rơi vào trong vòng nhân quả nữa, gọi là bất lạc nhân quả, vì một câu nói đó mà sau khi chết phải đọa thân cáo đồng 500 năm không siêu được. Cho nên mỗi ngày Bát Trượng thuyết pháp thì có một ông tăng già không thuộc trong chúng, chẳng biết từ đâu ngồi đằng một trong cái góc nghe pháp, rồi một hôm mới đến đảnh lễ hỏi. Cho nên vị tăng đó từ nay không còn thân cao đồng nữa. Bát Trưởng mới kêu gọi đại chúng là làm một cái lễ ma chay cho một vị tăng. Đại chúng thì thấy rằng là trong chúng không có một vị tăng nào viên tịch hết. Ngài mới kể và mới dẫn ra một góc núi, tìm ra được một cái động, trong đó có xác của một con cao đồng. Thì vì vậy cái vấn đề gọi là nhân quả mới là quan trọng vô cùng. Cho nên vị tăng kia nói là không còn rơi vào nhân quả, tức là không còn dính dáng gì tới nhân quả nữa. Mà nói như thế thì có nghĩa rằng là bác bỏ nhân quả. Còn ngài Bách Trường nói là bất muội nhân quả, nghĩa người giác ngộ rồi bất muội nhân quả. Người giác ngộ chính là cái người không có muội nhân quả, tức là không, đối với nhân quả người đó không còn mơ hồ nữa, là biết một cách thấu đáo và rõ cái lý lẽ của cái nhân quả. Thế vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái nhân quả nó nằm ở trong, tức là cái nhân duyên pháp hay là cái nhân quả pháp đó, nó nằm ở trong cái giáo nghĩa mà căn bản của đạo Phật vô cùng, tức là từ tứ diệu đế cho đến thập nhị nhân duyên. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng hiểu rằng là cái tứ diệu đế với thập nhị nhân duyên đó, nó có cả tiểu thừa lẫn đại thừa, mà không phải là biệt pháp của tiểu thừa mà là cộng pháp của đại tiểu chung, tức là cả đại thừa lẫn tiểu thừa đều chấp nhận những cái pháp đó hết, mà pháp đó là pháp căn bản. Cho nên người học Phật đó thì thường thường phải học hai cái pháp đó. Nhưng cái vấn đề giống như kỳ trước tôi có nói đến là tại vì vấn đề rằng là mình học thì học, nhưng mà điều trong đó mình không có rõ cái tính chất nhân quả với nhân duyên ở trong hai cái pháp nói trên đó. Cho nên vì như vậy mình cứ học theo từ chương mà thôi. Do đó đời sống của mình nó thì vẫn hành theo tập như thường, mà mình không có hành theo đạo. Mình hành theo đạo đế, mình vẫn hành theo tập đế. Cho nên ở đây cũng nói riêng một chút là về cái vấn đề mà nói ví dụ thôi, bây giờ mình hành các cái vấn đề mà thiện pháp, nhưng mà thiện pháp đó của mình đó nó có thể thuộc về đạo đế hay là tập đế. Nếu nó thuộc về đạo đế đó thì đối với đại thừa đó thì nó là những việc làm gọi là tạo nên công đức vô lậu. Còn nếu mà nó thuộc về tập đế đó thì nó thành rằng là phúc đức hữu lậu. Mà tạo thành tập đế đó là có nghĩa rằng là kỳ trước chúng ta cũng có nhấn mạnh rằng cái vấn đề của tập đó, hay là vấn đề nãy giờ chúng ta nói mà nó có thập nhị nhân duyên đó, tức là nó đều phải do có một cái gốc đó đó nó mới năng thành tất cả những thứ như thế, đó là ngã. Cho nên khi mà người ta làm bằng bản ngã, tức là có nghĩa rằng là bây giờ mình cũng làm cái chuyện thiện, mình cũng xây chùa tạo tượng, mình cũng in kinh ấn tống, mình cũng bố thí trai tăng, mình cũng phóng sinh, mình cũng làm đủ mọi thứ. Thế nhưng mà mình làm để cầu cho ngã, thì tất cả những đó đều thuộc về tập đế hết. Do nên thuộc về tập đế cho nên nó vẫn trong vòng của sinh tử luân hồi. Cho nên nó chỉ được cái phúc báo hữu lậu, tức là một cái phúc báo. Thì Đức Phật chỉ tùy theo căn cơ. Những cái người mà căn cơ họ quá thấp đi thì Đức Phật dạy họ làm thế nào mà họ có thể sống ở trong cái cảnh khổ đế một cách càng đỡ khổ càng khỏe, càng ít khổ càng hay. Thành ra họ có phước báo đến mấy chăng nữa, họ sống ở trong cái cảnh khổ này, chung cục họ cũng vẫn phải ảnh hưởng những cái khổ, và họ vẫn chịu cái khổ của lão tử sinh, họ vẫn chịu một cái dẫy của thập nhị nhân duyên như thường. Thế bây giờ mình nói từ mấy ông trọc phú ở trên thế gian cho đến mấy ông quốc trưởng hay tổng thống. Đó. Bây giờ thì dụ như mình nói cũng cũng là độc tài, nhưng mà bây giờ mình nói rằng là ông độc tài, ví dụ ở các nước Á Châu hoặc các nước ở Trung Đông đều có cơ bị lật, nhưng mà có nhiều cái ông độc tài mà ở các nước mà là cái xác suất mà bị lật nó khó khăn hơn, là mình nói giống như là đấy đúng như thế, là cũng giống như chẳng hạn như ở Bắc Triều Tiên đó, hay ở Trung Quốc vân vân, khó khó lắm. Hay là ở Liên Xô hồi xưa thì mình thấy mấy ông đó ngồi cho đến chết không à, chứ không phải là ông già rồi ông về hưu. Bây giờ đó ở bên Trung Quốc còn già rồi về hưu, hồi xưa là không có chuyện đó, là ngồi thấu luôn. Thế nhưng mà chung cục á thì cái ông mà chắc hơn hay là cái ông lỏng hơn đó đều lão tử, đều bệnh, đều khổ thân. Thành ra tất cả những cái phúc báo như vậy đó, thì đối với lại những cái người mà người ta không có thể nào mà thâm tín nhân quả được, hay là người ta chưa thể dứt được được ái thủ hữu, tức là người ta chưa có một cái khả năng gọi là tin hiểu cái nhân quả nó thực sự là như vậy, và nhân duyên pháp nó đưa đến một cái chuỗi thập nhị nhân duyên mà nó cứ vòng tròn luân hồi như vậy. Cho nên vì vậy người ta vẫn dấn thân vào trong cái vòng xoay chuyển của thập nhị nhân duyên, nó là cái vòng luân hồi. Thì Đức Phật đành phải chỉ cho người ta những cái phước báo của nhân thiên hữu lậu. Thì khi như vậy thì người ta làm, người ta vẫn làm ở trong một cái tinh thần là vì ngã. Cho nên chính vì cái lý lẽ đó mà Lương Võ Đế làm tất cả những cái đó vì ngã, mà lại hỏi Đạt Ma Tổ Sư là trẫm từ hồi lên ngôi tới nay làm biết bao nhiêu chuyện công đức như vậy, vậy thì trẫm có công đức nhiều hay không? Chứ không hỏi rằng là có hay không, nhiều hay không, mà Đạt Ma nói chẳng có tí nào hết. Người ta lý do đều hành theo tập hết. Còn nếu ví dụ bây giờ cũng in kinh tạo tượng ấn tống làm đủ mọi thứ thứ như vậy, nhưng mà vì vấn đề độ sinh, vì chúng sinh mà ta làm, thì thôi thường chúng sinh chẳng hạn, nhưng là khi nào mình cần có chuyện cầu thì mình mới ra tay làm thiện. Mà tất cả mọi người, tuyệt đại đa số Phật tử đều cho rằng là đó là hợp với lại chân lý, hợp với đạo lý. Mà chùa chiền này kia cũng phải chấp nhận theo. Tức là có nghĩa rằng là cũng kêu gọi mình là năm nay anh sao kiết đô, chỉ sao kiết đô, anh sao La Hầu Thái Bạch, thế là phải đến cúng sao nhiều nhiều nữa nghe không? Đó. Chứ không đó là nó xui ghê lắm. Không thì phải gặp những cái năm như vậy thì mới tới cúng siêng lắm. Còn nếu mà bây giờ mà bảo năm nay đó là bạn là Thái Dương. Ôi giờ Thái Dương thì khá nhất đấy. Thái Dương là mua vé số đi nhé. Đó. Đó. Thế thì người nào mà người đàn ông nào đó mà cộng cái số tuổi mình lại mà nó ra số năm mới là Thái Dương ấy, là đi mua số đi. Đó. Thái Dương là tốt lắm. Thế thì mấy cái người đó thì lại không có buồn cần phải cầu cúng gì, nói ví dụ vậy, không cần lắm. Thế thì rõ ràng là người ta có cầu cúng quỷ thần cũng chẳng phải vì người ta cần quỷ, người ta gọi là thương quỷ thần, mà là người ta chỉ có đổi trác với quỷ thần mà thôi. Thì giờ anh có thần lực anh bảo vệ tôi, thì giờ tôi cúng cho anh cái bánh cà tô hay là nồi chè. Đó. Ví dụ cái như thế thôi. Như thế thì người ta làm đó, đại đa số nó vì tập, tức là vì ngã, vì cá nhân, cho đến phóng sinh cũng vậy, cho đến bố thí cũng vậy, mà không khi nào suy nghĩ rằng là đó, tôi phóng sinh đó, là chỉ vì rằng là tôi cứu cái chúng sinh này thôi, là tôi muốn truyền cái kiếp cho chúng sinh này, tôi làm cho chúng sinh này được vãng sinh từ cảnh giới của súc sinh thành ra cái cảnh giới của nhân thiên mà tôi làm. Không nhắm vô cái mục tiêu như vậy. Cho nên có thể nói là 99% người mà phóng sinh đó thì đều là phóng sinh theo tập đế mà không phóng theo đạo đế. Tức là không phóng theo một cái tinh thần là cứu mà phóng theo một tinh thần là đổi trác cái phúc báo. Cho nên vì vậy thì người ta luôn luôn có một cái tâm lý từ ngàn xưa cho tới ngày nay, người ta đều có một cái tâm lý là chỉ khi nào á mình có một cái duyên sự nào đó không tốt không hay thì bây giờ mình mới đi làm chuyện từ thiện phúc đức, mà mình không thường xuyên làm, bất kể là đó, lúc mình vui hay lúc mình buồn, lúc mình khỏe hay lúc mình ốm đau, mình cũng đều hành xử một cái vấn đề gọi là chính nghiệp theo một cái tinh thần như vậy. Do đó mà cũng làm giống nhau lắm, nhưng mà một bên được công đức thuộc diện vô lậu, tức là tới được diệt cho nên gọi là vô lậu, một bên nó không thoát ra được khỏi khổ và tập cho nên nói hữu lậu, thế nên chỉ được phúc báo hữu lậu thôi mà không thành tựu được công đức vô lậu. Và rồi nếu đối với những cái chúng sinh nào đó mà hiểu biết những cái gọi là nhân duyên pháp hay là tin sâu nhân quả đó, thì Đức Phật mới chỉ bày cho họ thành tựu những cái công đức vô lậu. Cho nên đôi khi Đức Phật cũng xách tiến người ta tu phúc báo nhân thiên, nhưng mà đó là tại với những hạng người đó. Nhưng mà đến với cái hạng người mà gọi là có một cái trí tuệ cao hơn, có một cái sự hiểu biết về nhân duyên nhân quả nhiều hơn, tin hơn, mà lại cứ vẫn chù trừ đắn đo mà vẫn còn những cái gọi là dư nghiệp, tức là cứ chạy theo tập mới lại khổ, thì Đức Phật mới quở, Đức Phật mới chê phúc báo nhân thiên. Thì Đức Phật mới nói rằng là đó, những thứ đó nó chỉ là nhất thời mà thôi, cho nên hãy làm như vậy đó thì được một cái quả gọi là trường cửu. Quả trường cửu đó là vô lậu, mà quả nhất thời nó gọi là hữu lậu. Thành ra vì vậy chúng ta cũng không nên ngạc nhiên là khi là có khi đến Đức Phật đó sách tiến người ta đó, làm những cái chuyện thiện ở ở thế gian, nhưng có đôi khi thì Đức Phật lại trên nó là phúc báo nhân thiên, cho nên lại cũng có một số mấy người Phật sau đồ lại hiểu lầm những cái lời đó, lại rất là coi thường cái phúc báo nhân thiên, xong rồi cộng luôn lại hiểu rằng là tất cả những thứ đó đều là phúc báo nhân thiên, mà không hiểu rằng pháp đó nó không phải là phúc báo nhân thiên mà nó cũng không phải là công đức vô lậu, tùy theo mình phát tâm. Mình hành theo đạo đế thì nó thành công đức vô lậu, mà mình hành theo tập đế đó thì nó thành phúc báo nhân thiên, chứ không phải pháp đó bản chất là hữu lậu. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình cho rằng là cái vấn đề bố thí cho người nghèo, bố thí cho người bệnh, cho người ăn xin, hoặc là phóng sinh, thì tất cả những cái thứ đó thói thường người ta thường làm để cầu phúc báo nhân thiên, gọi là phúc đức hữu lậu, người ta thường cầu. Cho nên một số người gán luôn cái đó là phúc báo nhân thiên, tức là phúc đức hữu lậu, gán luôn nó thành hữu lậu. Rồi khi gán nó thành hữu lậu rồi á thì ai làm cái đó là làm hữu lậu. Nhưng mà không hiểu rằng cái pháp á nó vô tư, tâm con người biến cái pháp đó. Thành ra ma quỷ có thể biến thánh kinh đó trở thành một thứ độc hại. Ma quỷ cũng có thể, ma ba tuần cũng có thể biến kinh điển của Đức Phật từ một bát cam lồ trở thành một chén thuốc độc, tùy theo người sử dụng. Còn những cái pháp đó đó, nó vô tư thôi, nó pháp nhĩ như thị, nó cũng chẳng thiện chẳng ác, tùy theo tâm á, mà nó thành thiện hay thành ác. Có nhiều khi vuốt ve nó là thiện, có nhiều khi vuốt ve nó là ác, có nhiều khi cười nó là thiện, có nhiều khi cười nó là ác. Cho nên ta nói tiếu lý tàng đạo, trong nụ cười có chứa gươm sao, chứ không phải là ai lúc nào cũng cười đó là người hiền đâu đấy. Mà cũng chẳng phải là ai lúc nào cũng làm nộ là người dữ đâu đấy. Cho nên đôi khi chư Phật hay chư Bồ Tát cũng thị hiện tướng dữ dằn như thường để độ hóa một số chúng sinh, mà hiện tướng hiền lành để độ hóa một số chúng sinh, tùy theo căn tính, tùy theo căn cơ. Thành ra cái pháp nó tùy theo cái người sử dụng. Nếu mình sử dụng vì ngã thì nó trở thành một cái pháp của thế gian. Mà nếu cái pháp thế gian đó mà mình sử dụng theo đạo đế thì nó trở thành pháp xuất thế gian, cũng đồng một pháp. Mà không phải hoàn toàn là pháp xuất thế gian và pháp thế gian là tách biệt nhau ra. Cho nên chính vì lẽ đó mà Thiền Tông mới nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian giác. Là Phật pháp không có lìa cái pháp thế gian ra mà giác ngộ. Cho nên vậy chứng tỏ là pháp thế gian cũng đưa đến sự giác ngộ. Như vậy thì pháp thế gian là Phật pháp. Mà quả tình vậy Đức Phật cũng xác nhận. Thì khi Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cương rằng là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, là hết thảy các pháp đều là Phật pháp, pháp nào cũng là Phật pháp. Cho nên nếu với một người phát Bồ Đề tâm thật sự thì người đó hành xử pháp nào pháp đó trở thành pháp Bồ Đề, tức là pháp giác ngộ. Còn với chúng sinh ôm kinh tây nha đầy tường, mê vẫn mê, tượng chất đầy hết, mình sống ở trong tượng mới sống ở trong kinh, nhưng mà mình vẫn si mê như thường. Tại cái tâm ái thủ hữu, thấy Đức Phật nói rằng là cái ái đó là cái bản lai của nhất thiết chúng sinh. Cho nên Đức Phật mới nói ái dục vi nhân, tức ái dục là nhân, ái mạng vi quả, ái mạng là quả. Từ nơi cái ái dục đó mà nó mới ái mạng, nó từ cái ái đó mà nó ái cái thân này kia lắm. Nó ái cái thân này cho nên thân này á nó thủ đủ thứ hết, thủ nó mới thành đủ thứ những cái tác nghiệp, tức là của tập. Của tập nó mới đưa đến mọi cái mà là khổ của cái thế gian này, mới đưa đến thành một cái sự luân hồi. Thế thì khi Đức Phật nói rằng là các pháp đó là đều là do những nhân duyên sinh, mà không có phải rằng là do từ đâu sinh, tức là không phải do từ một thượng đế sinh, hay là do nó tự sinh, hay là do nơi vô duyên sinh, mà là khẳng định là nó là do đến nhân duyên sinh. Thì các pháp đều là do như nhân duyên sinh, cho nên các pháp đó đều là không thật. Không thật tức là cái bản thể của nó đó. Nó không có. Bản thể nó là không, không có, không có một cái tự thể nào, không có một cái thể nào hết. Cho nên vì vậy nó mà còn gọi rằng là duyên khởi tính không. Cho nên duyên khởi pháp đi với lại tính không pháp. Từ cái duyên khởi đó, đó mà dẫn đến cái vấn đề của không tính. Tức là không có cái pháp nào có một cái tự thể nào thật sự hết. Vì như vậy thì đương nhiên là không thể ái được. Và không cần thủ. Và khi không ái, không thủ thì không hữu, không hữu thì không sinh. Không sinh á thì đương nhiên một loạt đấy, gọi là thức danh sắc lục nhập xúc thọ đều không, và lão tử không. Cho nên chấm dứt vô minh mà hành. Do đó thì thấy rõ cái vấn đề rằng là cái người mà muốn giải thoát, đương nhiên làm thế nào mà lại bỏ cái vấn đề mà tin sâu nhân quả hay là hiểu rõ về cái nhân duyên pháp ra bên lề để riêng tu pháp giải thoát, không có được. Nó sẽ không có căn bản. Thánh đó cũng là nói là lý do tại sao là tứ diệu đế hay thập nhị nhân duyên đều là những cái pháp, đều là những cái giáo nghĩa căn bản của cả đại lẫn tiểu thừa. Rồi thì Ngài Ấn Thuận nói rằng là Đức Phật khi mà nói đến duyên khởi đó, thì Đức Phật nói tổng quát. Rồi sau này các vị đệ tử của Đức Phật truyền bao nhiêu đời đều đi sâu vào cái nhân duyên pháp đó, đó. Mà pháp hiện ra cái diệu nghĩa của trong cái nhân duyên nói trên đó, cái diệu nghĩa nói trên đó nó có thể phân ra là ba cái thứ bậc của nó, gọi là ba tầng. Thì cái tầng thứ nhất nó gọi rằng là quả tùng nhân sinh, tầng thứ hai gọi là sự đãi lý thành, và tầng thứ ba nói rằng là hữu y không lập. Tức là từ cái thuyết nhân duyên nó sẽ suy nghĩ như vậy, từ cái thuyết nhân duyên nó mà suy nghĩ rằng là quả phải từ nhân mà sinh, cho nên mọi cái khía cạnh tu hành của mình đều phải dựa theo cái tính chất của nhân quả. Nếu mà mình phán đoán, mình lý giải một cái giáo lý nào, một cái giáo nghĩa nào ở trong Phật pháp, mà nếu cái giáo nghĩa và giáo lý đó đó không thuộc về nhân quả thì đương nhiên mình không thể tin. Tại vì nếu tin đó thì sẽ thành rằng là mê tín. Tại vì những cái thuyết mà gọi rằng là của Thượng Đế, xong rồi một cái người có tội đó, ví dụ giống như là bây giờ mình thấy mấy mấy cái dân hồi mà cực đoan á, anh có thể cho nổ bom giết bao nhiêu người để dựa vào cái đó mà anh được lên thiên đường. Cho nên rõ ràng anh là tập đế đối với dưới mắt của đạo Phật, mà anh lại mê muội nhân quả. Cho nên anh muốn hạnh phúc, nhưng mà anh lại xây dựng cái quả hạnh phúc đó trên một cái nhân đau khổ. Thì nhân đau khổ nó tất phải sinh quả, quả tùng nhân sinh. Cho nên quả hạnh phúc của anh là quả hoang tưởng, không thể có được. Và anh nó sẽ phải đọa địa ngục thôi, bởi vì tương đương nhân nó sẽ sinh quả. Cho nên mấy anh chàng đó tiếc một cái là mấy anh chàng đó nó không có biết một chút xíu nào về nhân duyên, hay là nó tin một chút xíu nào về nhân quả, cho nên nó mới lý luận phi nhân quả như vậy. Mà nó tin vào sức mạnh và sức thiêng liêng của Thượng Đế. Có nghĩa rằng là mình làm sao thì làm, mà Thượng Đế đã chấm mình á, do mình lên là mình lên, nó nói năng gì hết. Mà còn đạo Phật thì nói là không thể được, chư Phật cũng không thể làm chuyện đó được, chư Phật cũng không thể nào cho mình lên vãng sinh khi mà mình cho nổ bom mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì A Di Đà Phật của mình đó, A Di Đà Phật của mình đó, tức chính là một tên khác của Diêm Vương. Thành ra A Di Đà Phật khi mà mình niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật không nhất thiết là đồng với nhau cả. Tổ sư niệm A Di Đà Phật là chân Phật, là pháp giới tàng thân. Có thể nói tổ sư niệm đó là báo thân Phật, Bồ Tát niệm đó là pháp giới tàng thân, còn mình niệm đó là hóa thân Phật. Mình niệm A Di Đà Phật chỉ là hóa thân Phật mà thôi. Còn mấy anh ăn xin ăn mày ở các ngôi chùa ở bên Trung Quốc họ niệm A Di Đà Phật, thì A Di Đà Phật của họ là thần tài, niệm để cầu tiền. Thành ra khi mà họ nghĩ tới A Di Đà Phật là họ nghĩ tới tiền, họ muốn xin tiền họ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đồng nghĩa mới cho tiền đi, cho tiền đi, chứ không phải A Di Đà Phật đó là hạnh nguyện gì cả. Thành ra mình đừng quên rằng âm thanh hay giả danh hay văn tự chẳng nghĩa lý gì, mà cái nghĩa lý thực nó là chính nơi ở, nơi cái tâm nguyện của mình có tương ưng với lại cái vị Phật mình niệm hay không. Còn cái giả danh là cái xưng nó vô ý nghĩa. Nếu tâm của mình mà sai thì Phật đó của mình sai. Anh thấy nó tâm của mình mà chỉ cầu tiền thì Phật thành tiền, Phật thành thần tài. Còn nếu tâm mình mà làm ác mà cầu được sướng thì Phật nó của mình là Diêm Chúa, không phải Phật, tên khác của Diêm Chúa. Thành đương nhiên khi nào cũng phải dựa vào cái lý nhân quả. Thành ra tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì thì tu, mà muốn thành quả đó thì đương nhiên vẫn phải tư duy theo cái logic của tứ đế. Tức là từ cái nhân này nó sẽ sinh ra cái quả này. Mà những nhân nào thuộc về tập, thì Đức Phật nói thẳng nhân thuộc về tập là nhân của ngã chấp, pháp chấp. Từ tất cả những thứ đó mà sinh ra ái thủ hữu. Ái thủ hữu của đời nay làm nền tảng sinh tử luân hồi cho đời sau. Ái thủ hữu của đời nay bị ái thủ hữu trong đời trước, hiện tại gọi là vô minh hành đưa đến. Cho nên bẩm sinh mới sinh ra đó, chẳng bao lâu là biết ái rồi, đến tặc răng trong rừng cũng còn ái nữa. Thế chẳng bao lâu là ái, mà ái đủ thứ, ái từ phi vật thể cho đến vật thể, ái từ hữu tình cho đến vô tình, cái gì cũng có thể ái được. Thì tất cả những thứ đó Đức Phật bảo, thế mà mình suy ra cái nhân quả của hiện tại thì đương nhiên mình cũng biết cái nhân quả của cái quá khứ. Thấy cái nhân quả hiện tại thì đương nhiên cũng biết nó sẽ liên hợp với lại cái nhân quả của tương lai. Đời nay của mình, những cái năm tháng trẻ của mình nó là nhân, mà năm tháng già hiện tại của mình đây nó là quả. Mình thể nào phế bỏ những cái nhân kia đi để riêng thành lập cái quả này được. Thì cũng thế. Thì như vậy thì những cái đời này đó nó sẽ là nhân của những cái đời sau. Và những cái đời này nó sẽ là quả của những cái đời trước. Nó cũng sẽ liên tục với nhau như vậy. Thành ra vì vậy đạo Phật mới giải thích được cái vấn đề mà theo cái thuyết của tôn giáo không giải thích được. Thế là tại sao con người sinh ra Thượng Đế lại quá bất công vậy? Tại sao sinh ra mình thấy không? Có nhiều người không có tay, chỉ có hai cái chân thôi, khổ quá. Thế mà họ gãi cũng phải dùng chân. Như vừa rồi tôi nhìn thấy ở trên đài truyền hình Pháp nó chiếu một cái con bé đó, nó dùng chân mà nó học đàn, nó đánh đàn piano bằng chân chưa đủ, nó lái xe hơi bằng chân chưa đủ, nó lái máy bay bằng chân luôn, nó chiếu trên này. Bằng chân hết, chân nó dẻo không thể tưởng tượng được, nó ăn rồi nó lấy này, nó cắp rồi nó đút vào miệng, nó giống như mình cầm tay đưa phải một cách nhuyễn. Mình giơ tới đây là hết, không cực cỡ được đó. Mà cái con bé đó nó siêu, nó là lái máy bay luôn mà nó không có tay, không có đôi tay, chỉ có chân mà thôi. Rồi trên đài truyền hình tàu thì một anh chàng đó, không có hai tay chỉ có chân đó. Mà trẻ cô ý xỏ kim khâu của anh tàu đó, khâu vá, nấu ăn, gánh nước, không tay, siêu vậy. Thế mình bảo bây giờ mấy ông thượng đế xong ác quá rồi đó. Ông sinh ra mà những người đó còn may là ông còn cho một chút tài nghệ, còn có nhiều người không cho chút tài nghệ nào hết, bi đát ghê lắm, chỉ ngồi ăn mày thôi, chỉ ngồi ăn xin thôi. Mà tại sao vậy? Tại sao thượng đế sinh ra con người lại không đồng đều, khi nói rằng Thượng Đế là bác ái, thì ngay cả những tôn giáo đó chính bản thân họ họ cũng có thể nào trả lời được cái vấn đề này. Nhưng mà đạo Phật thì trả lời được, nó chỉ do nơi nghiệp báo của đời trước chiêu cảm thôi. Nó do nó chiêu cảm như vậy mà tự nhiên cứ người thì thông minh, người thì đần độn, người thì sống thọ, kẻ thì chết yểu, người thì mạnh, kẻ thì yếu, vân vân. Người giàu, kẻ nghèo. Tất cả những thứ đó không phải do ai sinh hết, đối với mắt của đạo Phật. Nó là nghiệp của con người. Nghiệp chiêu cảm mà sinh thành. Đó là nhân quả. Thế rồi khi nói rằng là từ cái quả đó là do những nhân sinh, thì đương nhiên phải biết rằng là, hay nói ngược lại, hả? Nhân sẽ nhân nào sinh quả nấy, lại nói quả bắt buộc phải từ nhân mà sinh, thì nhân đó nó sẽ dẫn tới quả mà thôi. Thành ra có tác nhân đó thì tự nhiên sẽ có quả, không thể có nhân mà lại phụ. Cho nên trên cái mặt đó, đó là để nếu mà những cái người mà mình gọi là nó những tay khủng bố như thế, nó theo tôn giáo đó mà nếu nó hên, nó may mắn đó, mà nó biết tới đạo Phật thì nó đỡ rồi, mà biết bao nhiêu người cũng đỡ khổ nữa. Bớt đi một kẻ khủng bố là bớt đi bao nhiêu người phải chết. Nhưng mà nó chỉ tại vì một vấn đề là nó không biết nhân quả, nó không biết nhân duyên, nó không biết khổ tập. Chứ nếu nó biết là đỡ rồi. Nhưng mà vì không biết, thành ra con người ta nó phi nhân quả, mà nó tin vào một cái sức mạnh nào đó của Thượng Đế. Nhưng mà chính chư Phật thì chư Phật cũng từ chối cái sức mạnh của Đức Phật không có phi nhân quả. Cho nên vì lý lẽ đó đó mà Bách Chưởng mới nói là người giác ngộ rồi bất muội nhân quả, chứ không phải là bất lạc nhân quả. Mới nhấn mạnh như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo cũng đòi có điều kiện. Tức là anh muốn lên thiên đường anh phải có điều kiện. Đó là nhân quả. Nhưng mà chỉ có một cái là nhân quả này á, nó không đúng lý tắc của nó. Lý tắc của nó là gì? Đó là cái tầng bậc thứ nhì, mà nó là sự đãi lý thành. Đó. Tức là sự đó là đều dựa vào lý mà thành. Sự là bây giờ mình nói tất cả những cái như vậy, đồng hồ, rồi bình thủy, ly tách, đó. Đó là những vật thể hay con người mình, đó là sự. Tất cả những cái thứ này nó được hòa hợp bởi nhiều thứ, nhiều yếu tố hòa hợp lại. Nhưng mà nó phải hòa hợp theo một tiến trình như thế nào, một nguyên tắc như thế nào, một cái lý tắc như thế nào. Như vậy thì trong cái vấn đề mà gọi là nhân duyên, nó phải có một cái lý tắc trôi chảy một cách hết sức là trật tự, đế, bất di bất dịch. Thành ra chính vì như vậy, anh cầu hạnh phúc, nhưng mà anh nổ bom cho chết người và anh tự chết. Anh làm không đúng cái lý tắc của nó. Mà khi anh làm không đúng lý tắc của nó, thì cái quả nó sẽ đến sai với anh mong chờ. Anh xây cái nhà. Cái nhà gồm nhiều thứ, gạch, đá, vôi, sơn, lung tung hết, kết hợp sắt, kết hợp với nhau thành ra một cái nhà. Thành ra cái nhà là một tổ hợp của một khối nhân duyên hợp thành. Thành nhà trước không, nay có. Đó. Nay có, mai sẽ không. Vạn vật rồi nó đều sinh trụ dị diệt. Tức là có nghĩa là đầu tiên là không, nói sinh. Tức là đầu tiên phải là không, thì bây giờ mới nói sinh. Còn hồi nào đến giờ đều có thì đâu nói sinh. Cho nên khi nói sinh là trước không, nay có. Rồi thì sinh trụ dị diệt nó để nói rằng là nay khó rồi mai không. Thành ra cái lý tắc đó, nó là cái lý đó để nó dẫn dắt cái nhân quả vào một cái vòng hết sức là trật tự, chính xác, không thay đổi, không khác, sai khác được. Cho nên nếu anh làm sai với cái lý tắc đó, tức là anh xây nhà nhưng mà anh lại đảo lộn, anh không theo một cái quy trình trật tự, theo cái lý tắc của nó, Thành ra một cái người người ta làm một cái gì đó thì người ta nghiên cứu cái lý tắc đó. Người ta biết là cái đó muốn thành á, phải làm như vậy trước, phải như vậy, phải lần lượt như thế thì nó mới thành. Còn nếu mà làm phản nghịch lại tất cả mấy thứ đó thì nó sẽ không thành. Mình có đầy đủ yếu tố. Nói ví dụ như bây giờ mình làm bánh, mình có bột, có đường, có sữa, có bơ, có lửa, có nồi, có xoong, có chảo gì đó. Nhưng mà bây giờ mình lại làm đảo lộn đó. Mình lại không làm theo một cái tiến trình quy tắc đó, đúng với cái lý tắc của nó. Tức là chẳng hạn đáng lẽ bây giờ mình phải cho mình phải đập trứng vào trong bột rồi mình chế nước rồi mình phải đánh cho nó đều hay là gì đó, thì bây giờ mình lại làm sai nguyên tắc đi, tức là mình lại làm ngược lại, mình lại đun nước cho sôi, mình đập trứng quậy vô, xong rồi mình đổ đường vô, mình nhào lộn, xong rồi mình ném bột, mình rải vô, rồi mình đậy vung cúng bấy nhiêu đó thứ, nhưng mà nó không thành gì hết. Thành ra cúng bấy nhiêu đó thứ nhưng mà nó còn đòi hỏi một vấn đề nữa, là vấn đề là nó phải hợp với cái lý tắc của cái tiến trình nhân quả, từ nhân tới thành quả thì nó mới thành, nó mới thành ra cái sự. Cho nên nói cái sự đó nó phải dựa vào cái lý của nhân duyên đó. Thành ra cái người hiểu rõ cái lý nhân duyên đó làm nó mới trúng. Hay nói một cách khác hơn là cái người hiểu rõ lý nhân duyên đó thì mới hành được đạo, mới có thể thành diệt. Cho nên cũng mấy pháp mà mình làm lung tung hết, mình rốt cuộc cũng không giác ngộ. Thành ra nói ví dụ mình cũng có thuốc thôi, nhưng mà điều bây giờ mình uống lung tung hết, người ta nói mình rằng là một ngày mình uống 3 viên, uống trong một tuần thì mình ngưng, rồi mình làm luôn 21 viên rồi mình ngưng, thì cũng số thuốc đó thôi, nhưng mà nó không đúng lý tắc. Thì cái hậu quả là không hết bệnh mà vĩnh viễn hết bệnh thiệt. Tiêu luôn, nó với bệnh đồng tiêu. Thành thử nó phải theo một cái tiến trình ở trong nó, một cái lý. Đó. Mà những cái người ngay chúng ta bình thường đây, nó là khi là mình trong cái đời sống đó thì tự dưng là mình có học, mình thâm nhập một cách qua những cái kinh nghiệm, những cái bài học về nhân quả một cách kinh nghiệm, cho nên mình sống mình biết. Đó chẳng hạn như tôi vừa ví dụ người làm bếp hay là một thầy thuốc chữa bệnh cho thuốc, là cũng đều rằng là biết cái lý tắc ở bên trong nó nên như thế nào, cho nên cũng phải dặn bệnh nhân không được làm sai. Rồi thì cái người mà dạy nấu ăn cũng nói là không có được làm sai như vậy. Rồi thì do đó thì nó phải có một cái lý, cái lý của cái vấn đề nhân quả. Anh ra hiểu mấy anh hồi đó là nó không hiểu cái lý tắc đó, anh ra nó làm tầm bậy, anh ra kết quả rằng là chết người chết mình, mà gieo rắc thương đau và đau khổ khắp nơi hết. Với một cái như vậy đó, với một cái lý nói trên, một cái lý rằng là anh gieo một cái nhân mà chết chóc, mà gieo rắc khắp nơi đó, sự đau khổ như vậy á, với một cái lý nói trên đó nó sẽ đưa đến một kết quả tư duy, một kết quả là đó, anh sẽ bị cái quả mà cái nhân anh nó gieo như vậy ở trong tương lai, tức là anh thường chết như vậy, anh thường bị chết vào những trường hợp và bị giết vào những trường hợp như vậy. Thành ra cũng có rất là nhiều người rất là may mắn thoát ra khỏi rằng là những cái vụ mà gọi là tai nạn hoặc là khủng bố trong tích tắc. Thì nếu mà nói theo cái thuyết nhân duyên mà trả lời thì là chung quy chỉ là những người đó không không có cái nhân quả đó. Thành ra những người đó không chịu những cái nhân quả đó. Còn những người có cái nhân đó đó thì phải chịu cái quả đó. Thì thoát không được. Còn những người mà nó không có những cái nhân đó đó thì nó không có chịu cái quả đó. Thì tự dưng á, nó thoát à? Cho nên vì vậy mới nói rằng là có nhiều người thoát chết là không lên kịp những chuyến máy bay mà của khủng bố, là do nơi nào là kẹt xe, nào là thế này hay thế nọ, không không đến được, không lên được cái chiếc tàu bay cho nên thoát. Thì tất cả những cái sự kiện mà gọi là may rủi đó, nó để chung quy mà nghĩ cho cùng đó, thì không hẳn rằng là may rủi gì, mà chỉ là do nơi cái vấn đề rằng là mình có tạo những cái nhân quả đó hay không. Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng nếu giả sử mình muốn bình an thì mình đừng có khi nào mà đem cái sự mà gọi là bất an đến cho chúng sinh thôi. Cái đó là cái nhân quả của Đức Phật. Đó là mình nói tổng quát. Chứ còn nếu bây giờ mà là những cái vị mà hành giả tu hành mà quan sát nhân duyên thì nó tinh tế vô cùng. Thế thì khi mà nó nói đến cái từng bậc thứ nhì đó gọi là sự đãi lý thành, thì tất cả những cái sự đó nó phải dựa vào một cái lý tắc thì nó mới thành được. Cho nên cần phải biết cái lý tắc đó một cách chính xác. Rồi nói rằng là hữu y không lập, rồi mới biết rằng là từ cái nhân duyên nó mới biết tất cả mọi cái có đó, đó là nó đều dựa vào từ cái nơi không mà nó có, cho nên gọi là nhân duyên. Vì vậy Đức Phật nói rằng là do nơi cái vấn đề mà tự thể á, thì mình nói cái này là thật có đó, là nó tồn tại, nó sinh này, nó trụ này đó, nó đang sinh trụ này đó. Mình chưa thấy cái dị diệt của nó sinh trụ, nó là một cái thật thể, và sau này nó có dị diệt thì cái dị diệt đó cũng vẫn là một cái thật. Nhưng mà đối với lại dưới mắt của nhân duyên pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật cho cái này là giả hữu. Cho nên cái này đó vì nó không có thực thể, nó là giả hữu, cho nên bổn lai nó đó là nó không hề hiện hữu, gọi là phi tồn tại hay là phi thực hữu. Phi thực hữu hay là phi tồn tại, chính nhờ yếu tố phi tồn tại phi phi thực hữu đó mà nó mới hữu, mà nó mới tồn tại. Còn nếu thực sự á mà nó là tồn tại thật sự á, thì đương nhiên nó không bao giờ có sinh và có diệt hết, để mà nói cái chữ là có tồn tại hay là không tồn tại. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là xét tất cả mọi sự mà khi mình nói rằng là nó có tồn tại, đương nhiên ngầm có cái ý rằng là nó thật sự là phi tồn tại. Phi tồn tại đây là mình phải hiểu cái nghĩa rằng là nó không phải là một cái thực thể thực có, một cái tự thể thực có xưa nay, mà nó chỉ là giả thôi, cho nên hôm nay nó mới tự tại, nó mới tồn tại, nó mới có mặt, nó mới tồn tại. Nó mới tồn tại sở dĩ hôm nay nó tồn tại là bởi vì bổn lai nó không có tồn tại. Còn nếu mà nó tồn tại thì hôm nay nó không có tồn tại. Cho nên dưới cái con mắt của nhân duyên đó thì đương nhiên rằng là nói rằng là hữu y không lập, là tất cả mọi cái có nó phải dựa vào một cái không. Nói trên sự, nói trên lý cũng vậy mà nói trên sự cũng vậy. Nói ví dụ bây giờ sự bây giờ cái nhà này mình muốn xây, mình cũng phải tìm một khoảng không gian trống mình mới xây. Nếu cái khoảng không gian nó đã có rồi thì không thể nào trên cái có đó xây dựng một cái khác được, thì không xây dựng được. Cho nên trên có một cái mà có tự thể thật sự nó đó thì không còn một cái gì xây dựng được. Nhưng mà theo cái lý của nhân duyên thì từ cái này nó biến sang nhiều cái, nó có thể làm thành nhiều thứ hay là làm thành nhiều cái. Còn nếu mà nó thực sự là tồn tại, nó là thực sự một cái có tự thể thì nó bất biến, từ nó không có biến ra cái gì được nữa hết rồi. Thì do vì như vậy nó thì đó là những cái vấn đề mà từ cái nhân duyên pháp nó mà suy diễn ra. Thì giờ mình nhìn thấy từ cái nhân duyên pháp nó mới sinh ra là cái vấn đề của tính không, sinh ra những cả những cái vấn đề mà gọi là thập nhị nhân duyên đó, của rồi của pháp tứ diệu đế vân vân. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là đó, những cái nhân duyên nói trên đó không phải là nó là pháp nhĩ như thị, không phải là ngài là người sáng lập, mà cũng không phải là ai sáng lập. Những cái pháp của nó, đạo Phật thì dùng cái từ gọi là pháp nhĩ như thị, là nó do nơi nhân quả nó tuần hoàn mà nó thành ra những cái như thế. Nhưng mà nó không cái này thì tự nhiên cái kia nó cũng không, mà cái này có thì tự nhiên cái kia nó sẽ có. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cái định luật ở ở thế gian nó luôn luôn như vậy. đó là đại cương á, vì cái ý nghĩa của nhân duyên thì cái nhân duyên pháp đó là sau này người ta hay gọi là duyên khởi pháp. Duyên khởi pháp nói tắt của chữ là nhân duyên hòa hợp đó, pháp khởi hay là sinh khởi đó. Thành ra gọi là duyên khởi là nó do duyên mà khởi pháp, do duyên mà sinh, do duyên mà thành mọi sự, cho nên nói rằng là duyên khởi pháp. Thì duyên khởi pháp nó trở thành một cái pháp mà nền tảng, nó căn bản của cái giáo lý đạo Phật. Thì đạo Phật cho rằng là cái người tu hành đó thì khi nào cũng phải tư duy theo cái nghĩa lý của nhân duyên, của duyên khởi, tức là của nhân quả. Mà nói tóm lại, mới tổng kết lại thì cả đại thừa lẫn tiểu thừa gì đều nói chung rằng là người học đạo đó phải thâm tín nhân quả bắt buộc. Cho nên bây giờ chúng ta mình học đạo đó, thì đương nhiên là phải nghiền ngẫm cái nhân quả, tức là khi nghiền ngẫm nhân quả, tư duy theo nhân quả đó thì nó gọi là chính tư duy. Nhưng mà nhiều khi hàng đồ chúng của Phật giáo đại đa số thì nghiền ngẫm nhân quả nhưng mà vẫn nghiền ngẫm theo tập đế mà thôi. Tức là cái nhân quả đó, nó cũng chỉ diễn biến theo cái vấn đề gọi rằng là lợi mình, nhưng mà lợi làm sao cho nó hợp pháp, lợi làm sao mà không làm ác, nhưng mà vẫn là lợi mình. Ấy nó vẫn là diễn biến cái yếu tố nhân quả nó theo nghĩa của tập, mà nó chưa phải là một cái nhân quả theo cái nghĩa của đạo. Thì nếu nghĩ theo ý nghĩa của nhân quả của đạo đó thì rốt cuộc thì là đại thừa là cứu cánh nhất, tức là nghĩ đến cái vấn đề mà gọi rằng là độ hóa chúng sinh, tức là lợi ích cho nhất thiết chúng sinh. Thì làm lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh đó, thì đó là cái con đường của vấn đề mà đạo đế theo cái nghĩa của đại thừa. Cho nên đại thừa làm gì cũng phải phát Bồ Đề tâm, pháp Bồ Đề tâm mới thành cái nền tảng căn bản. Còn bên tiểu thừa thì phát yếm ly tâm, cho nên rằng là chán cái thân này đó. Chán bỏ cái thân này, quán cái thân này nó là lão bệnh tử, cho nên thấy thân này có cái gì để đáng yêu đáng quý, là thân này là một cái ổ phiền não cho mình lo, mình buồn, cho mình khổ lây. Vì vậy á, nên đem nó đi đó, làm cái công cụ vun bồi cái công đức hoặc phúc báo nhân thiên cho mình. Còn lớn lao đó là thành ra một cái công đức giải thoát vô lậu cho mình bằng cái con đường phụng sự chúng sinh, tức là bỏ cái thân này đi. Bên tiểu thừa thì tu hành để quán sát cái ngã này, tận diệt ái thủ và hữu ở nơi cái ngã này, khiến cho thành vô ngã, vì không còn ái thủ và hữu nữa. Còn ái còn thủ tất nhiên còn ngã, mà vô ái vô thủ thì tất nhiên vô ngã. Cho nên khi đạt được vấn đề mà vô ái vô thủ, dứt hữu, dứt luôn lão tử, dứt luôn một tràng vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ gì đó, thì tự dưng ra không còn có hậu hữu nữa thì giải thoát. Nhưng mà đó là một vấn đề là giải thoát, nhưng cái giải thoát nói trên thì Đức Phật vẫn còn cho rằng là hạn hẹp giới hạn. Đức Phật nên hạn hẹp giới hạn nên nói tiểu. Đức Phật bây giờ nói rằng là phải có một cái sự mà giải thoát mà gọi là vô giới hạn, tức là cái sự giải thoát của mình đó là sự giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Nếu một người giải thoát thì là vô lượng chúng sinh được giải thoát. Những cái giải thoát nói trên đó nó có một cái tính chất tích cực, quảng đại, cho nên nó là đại. Thì tụ chung là ý nghĩa của nhân duyên đó, của gái gọi là đại cương của duyên khởi mà chúng ta cần hiểu. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức
cả đệ tử và chúng
Chưa ngưng ạ, phải bấm trên này ạ.